bàn luận phần đại sử nhân duyên này thì ai ai cũng đều có đầy đủ, và mỗi mỗi đều hiện thành, không thiếu một sợi lông tóc. Chỉ vì từ vô thủy đến nay, hạt giống ái căn, vọng tưởng tình lự, tập khí nhiễm ô thâm sâu, nên chiến che từ tánh vi diệu sáng soi, khiến không thể được chân thật thọ dụng. Cuộc sống dựa trên tâm vọng tưởng và thế giới hư huyền, nên cứ mãi trôi dạt trong sanh tử. Phật tổ ra đời dùng ngàn lời muôn lẽ, thuyết thiền, thuyết giáo, bao loại phương tiện, chẳng ngoài việc tùy thuận theo căn cơ, phá chấp cho chúng sanh, mà hoàn toàn không có pháp thật và người thật, bảo là tu chỉ vì tùy thuận tự tâm, tỉnh trừ bóng ảnh của vọng tưởng tập khí, mà mới dụng lực nơi đó. Nếu nhất niệm vọng tưởng chợt ngừng, bèn thấy rõ tự tâm, xưa nay vốn tròn đầy sáng soi bao la, bản như thanh tịnh, chẳng xíu một vật, đó gọi là ngộ. Từ ngoài tâm này, chẳng vật gì là có thể tu có thể ngộ. Tâm thể như tấm kiến, vọng tưởng phan duyên như bóng hình, làm nhiễm ô chân tâm, nên gọi tướng vọng tưởng là trần, thức tình là cấu. Nếu vọng tưởng tan mất thì bản thể tự hiện, vì như lau kiến sạch bụi bặm thì ánh sáng tự hiện ra. Chúng ta tích tụ tập nhiễm kiên cố đã bao kiếp, đến cõi giấc ngã ái thâm sâu khó nhổ trừ. Đời nay may mắn gặp được pháp Bát Nhã, trong huân tập làm nhân, ngoài nhờ thiện tri thức dẫn dắt làm duyên, tự biết bản hữu của tâm tánh, nên phát tâm chí nguyện hướng đến việc giải thoát khỏi sanh tử, há là việc nhỏ ư? Nếu không phải là người khỏe mạnh, tự thân đơn độc mang đau nhập thẳng vào thì rất là khó khăn. Cổ nhân bảo rằng như một người mà chống với muôn người, chẳng phải là lời nói hư vọng. Nói chung, đời mạt pháp, người tu hành rất nhiều, nhưng đắc chân thật thọ dụng lại rất ít. Phí sức lực thì nhiều, mà đắc lực thì ít. Tại sao? Vì không đi thẳng đến nơi hạ thủ công phu, chỉ lo tu trên ngôn từ thấy nghe cư giải, cùng bám chấp thức tình, đè ép vọng tưởng, và dũng công phu trên bóng hình. Họ lấy những lời huyền ngôn diệu ngữ của cổ nhân chất chứa trong ngực mà làm pháp thật, rồi tự cho đó là tri kiến của mình, chứ chẳng biết trong đó cùng một điểm nhỏ cũng không thể được. Đó chính gọi là y theo người mà tác giải, khiến làm bế tắc cửa tự ngộ. Nãy dụng công phu, trước hết phải chẻ dẹp tri giải, chỉ nhắm vào nơi một niệm mà dụng công. Phải tinh chắc tự tâm, bản lai thanh tịnh trong sạch, chẳng quẩy một tấc dây, tròn tròn sáng sáng, càng đầy khắp pháp giới, vốn không có thân tâm thế giới, cũng chẳng có vọng tưởng tình lự. Một niệm này vốn tự vô sanh, bao loại cảnh giới trước mắt đều là vọng huyễn không thật, chỉ xuất phát từ trong chân tâm mà hiện ra bóng hình. Thấy rõ như thế, ngay nơi vọng tưởng khởi diệt, nhất định tìm xem nó từ đâu khởi và từ đâu diệt. Dùng lực ép chặt như thế, chẳng màng đến bao vọng niệm, kẹp nát chúng khiến tan thành phấn vụn, thì băng tan ngói bệ, thiết yếu chẳng nên chạy theo chúng, cũng không thể khởi tâm tương tục. Đại sư Vĩnh Gia bảo rằng phải đoạn tâm tương tục là như thế. Tâm thô phù hư vọng, vốn không có chỗ tựa, trở nên cho chúng là thật, cứ giữ tại ngang ngực, lúc chúng khởi lên liền quát, vừa quát chúng liền tiêu, thiết yếu không đè ép. Hãy để chúng tự nhiên khởi, như nước trên quả hồ lô, chỉ ném phức thân tâm thế giới qua một bên. Đơn độc đề khởi một niệm như tình, vung bảo kiếm trong hư không, dẫu là Phật, là ma, một đao liền chặt hết, như chém dây nhợ, phải dùng niệm lực mà giữ chúng. Đó gọi là trực tâm chánh niệm chân như. Chánh niệm tức là vô niệm. Quán được vô niệm thì mới gọi là hướng đến tri kiến của Phật. Vừa mới phát tâm tu hành, cần thiết phải tinh chất pháp môn duy tâm, Phật thuyết ba cõi duy tâm, vạn pháp duy thức. Đa số giáo lý Phật pháp thường giải thích tám chữ này rõ ràng để người người tin nhận. Hai đường thánh phàm chỉ nằm trong hai con lộ mê ngộ của tự tâm. Tất cả nhân quả thiện ác trừ ngoài tâm này, chẳng một mảnh gì có thể đắc được. Diệu tánh thiên nhiên của chúng ta vốn không nương nơi ngộ, sao còn có mê? Hôm nay thuyết mê chỉ vì chưa nhận rõ tự tâm vốn không có một Phật, không đạt được lý thông tâm thể giới vốn không, nên bị chúng làm chướng ngại. Cái chuyên cho tâm vọng tưởng sanh diệt là chân thật, nên nơi cảnh duyên của sáu trần bao loại chuyển hóa nhận lầm là thật có. Bây giờ phải tâm tu hành, tiến bước đi ngược dòng để hướng thượng, thì hoàn toàn phải tận tình vứt hết những tri giải thuở xưa. Một điểm tri kiến hay phát triển xảo dùng cũng không được. Chỉ việc nhìn suốt thân tâm thế giới hoàn toàn là do tự tâm hiện ra sắc thô phù hình huyền, như ảnh tượng trong kiến, như căn soi mặt nước. Quán tất cả âm thanh như gió thổi qua cây, quán tất cả cảnh giới tựa như mây nổi trên nền trời. Chúng đều là những việc chuyển hóa không thật và chẳng đơn độc từ ngoài đến. Vọng tưởng tình lợi của tự tâm và tất cả hạt giống ái căn cùng tập khí phiền não đều là hư phù chuyển hóa không thật. Quán sát thâm sâu như thế, phàm một niệm khởi, quyết định nhìn thấu nó đến khi hạ lạc, tức là đốn ngộ, thì cũng không thể khinh nhờn mà bỏ qua, cũng không để chúng làm chưa mờ. Phải dụng công phu như thế, cùng thêm chiếc tha chân thật, trừ pháp này ra, hợp lại những xảo pháp huyền ngôn tri kiến, hoàn toàn không có chút liên hệ. Dẫu gọi là dụng công phu, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm. Ví như dụng binh, nếu quân không có vũ khí tốt, thì bất đắc dĩ mới dùng. Cổ nhân thuyết tham thiền để khỏi đầu đều là việc làm bất đắc dĩ. Công án chưa nhiều mà đơn độc chỉ có niệm Phật đích thật mới là khỏi đầu, vì dễ dàng tu đắc lực trong trần lao. Xong bất quá chỉ như đập ngói cửa thành quân địch, và cuối cùng cũng phải ném vứt đi. Chỉ là ít vì không dụng được một lần, nay dụng công phu phải có lòng tin vững chắc, tâm quyết định vững chắc, kỳ giữ vững chắc, quyết không do dự. Không thể ngày nay như vậy rồi ngày mốt như kia, vì sợ không đắc ngộ và hiềm ngờ không hiền diệu. Tính toán như thế đều là chướng ngại, trước hết phải phá sạch chúng, để lúc lâm chung không sanh nghi ngờ, lúc công phu đến nơi đắc lực, ngoại cảnh không thể nhập, chỉ có phiền não trong nội tâm đột nhiên ngang ngạnh khởi, hoặc dục niệm chợt phát, hoặc tâm sinh ưu sầu, hoặc khởi bao loại phiền não, cho đến tâm mỏi lực mệt không thể làm gì được. Đây là tâm thức thứ tám, hàm chứa bao hạt giống tập khí trong vô lượng kiếp, nay bị công phu bức bách đều hiện xuất ra. Việc quan trọng nhất là phải sớm nhận biết ra chúng. Trước tiên phải nhận thức phá trừ, nhìn thấu suốt, quyết không để chúng giam nhốt, quyết không để chúng khống chế, quyết không cho đó là thật, mà chỉ phấn chấn tinh thần, phát khởi tâm dũng mạnh, để khởi câu thoại đầu đang tham cứu. Nơi thoại đầu vừa khởi thì bèn chống cự đuổi chúng đi. Bản ngã chân thật nguyên chẳng có những việc như thế. Hỏi nó đến từ chỗ nào, rốt ráo là gì, quyết định phải nhìn đến khi đủ ngộ. Như thế mà ép đuổi chúng đi thì khiến quỷ thần đều khóc lóc, tuyệt tung ẩn tích, phải đuổi tận giết tuyệt không lưu một tấc giây. Dụng lực như thế tự nhiên sẽ nghe tin tức lành, có một niệm, nếu phá được chúng thì tất cả vọng tưởng nhất thời đều rơi như hoa rụng từ trên hư không, khiến tâm thể sáng soi tĩnh lặng. Quá được chẳng nề thì đắc được vô lượng khinh an tự tại. Xong, đây chỉ là nơi đắc lực của người sơ phát tâm, chẳng phải là huyền diệu. Nơi bình lặng khinh an tự tại chớ sinh tâm vui mừng, vì nếu như thế sẽ bị con ma vui mừng bám vào tâm, tức tăng thêm chướng ngại. Ngay nơi tàng thức, hạt giống tập khí ái căn kiên cố thâm sâu ẩn tàng, không thể dụng lực thoải đầu lên nổi, quán chiếu tâm cũng không được, tự mình hạ thủ công phu không xong, thì phải lễ Phật tụng kinh sám hối, lại cần phải mật trì tâm chú, nương nhờ mật ấn của chư Phật mà tiêu trừ chúng. Các bài mật chú đều là tâm ấn kim cang của chư Phật. Chúng ta dùng mật chú như bảo sử kim cang đập nát tất cả vật. Vật vừa chạm vào bèn bị tan nát như hạt bụi. Từ trên Phật tổ tâm ấn mật quyết đều không vượt ngoài lý này. Vì vậy, bảo rằng mười phương Như Lai nhờ trì tâm chú này mà đắc thành đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lời của Phật rõ rằng, sở môn hạ của chư tổ sư bị lạc vào thường tình, nên thầm suốt mật chú, chẳng phải là vô dụng. Thế nên, ngày thường phải định thời khóa, thì lâu sau thuần thục, đắc lực được nhiều, nhưng không thể hy vọng cầu mong thần thông cảm ứng. Phàm người tu hành, có ngộ rồi mới tu, hay tu rồi mới ngộ, mà ngộ có giải và chứng không đồng. Nếu y theo ngôn giáo của Phật tổ mà minh tâm giải ngộ, thì đa phần lạc vào tri kiến. Nói mọi cảnh duyên, đa phần không thể đắc lực. Tâm cảnh đối lập nhau, không thể dung hòa, nên trở thành ngưng kệ, và đa phần tự làm chủ ngại. Đây gọi là danh tướng tựa như bát nhã, chẳng phải là nơi tham cứu chân thật. Người chứng ngộ, mọi việc từ trong tự tâm, thật đã xả bỏ hết, bức ép đến mức cùng non tận, thì một niệm chợt ngưng khiến thấy rõ tự tâm, như giữa ngã tư đường gặp lại cha mình. Lại nữa, không thể nghi ngờ, ví như người uống nước, lạnh nóng tự biết, không thể thổ lộ với người, đó mới là tham cứu chân thật và liễu ngộ chân thật. Sau đó, dùng nơi chỗ ngộ mà dung hội tâm cảnh, để tỉnh trừ nghiệp chướng đang lưu chuyển trong hiện tại. Ý thức vọng tưởng tình lự đều chảy tan ra thành một vị chân tâm, tức là chứng ngộ. Chứng ngộ này sâu cạn không đồng, từ cội rễ mà khởi công phu, phá được hang hố của thức thứ tám, lách trừ hầm hố của vô minh, vừa siêu thoát liền nhập vào, mà không có thừa pháp nào khác. Đây là nơi chứng đắc thâm sâu của bậc thượng thượng căn, còn lại thì là tiệm tu, sợ chính rất ít. Việc đáng sợ nhất là thường lấy ít cho là đủ, khiến lạc nơi bóng ảnh, chưa phá trừ được cội gốc của tám thức, sao mãi buông lung làm bậy. Đó là việc bên ngoài thần thức. Nếu cho rằng chúng là thật, tức nhận giặc làm con. Cổ nhân bảo rằng người học đạo không nhận thức chân thật được, chỉ vì nhận lầm thần thức trước mắt. Cội gốc sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, người ngu nhận lầm chính là mình. Ngay nơi đó, việc tối trọng là phải nhìn thấu suốt. Thế nên bảo rằng đốn ngộ rồi tiệm tu, nghĩa là trước ngộ đã triệt thấu, nhưng vẫn còn tập khí, chưa có thể tẩy rửa liền. Ngay trên tất cả cảnh duyên, dùng lý ngộ này khởi lực quán chiếu, diệt cảnh kiểm nghiệm tâm, dung hòa đắc được một phần cảnh giới, thì chứng đắc một phần pháp thân, tiêu một phần vọng tưởng, hiển lộ một phần căn bản trí. Tất cả hoàn toàn đều do nơi công phu liên tục, dụng công ngay trên cảnh giới thì mới đắc lực. Đối với người lợi căn, chính tâm dũng mạnh, đức dụng công phu, sự chướng dễ trừ, nhưng lý chiếu khó thay đổi. Bệnh này lượt kê có vài phần, trước nhất không thể tham cầu huyền diệu. Việc này vốn thanh tịnh khẳng khích, thật hiển nhiên rõ ràng, chỉ là một vị bình thường, chẳng có chi là huyền diệu. Thế nên cổ nhân dạy rằng, đã ngộ đồng mới chưa ngộ, y nhiên chỉ như người xưa, nhưng chẳng phải là người thời xưa, lại chẳng có huyền diệu. Công phu nếu đủ thì tự nhiên trở thành bình thường chân thật, và tập khí tri giải sẽ được tẩy trừ. Ngược lại, bên trong huân tập ký bát nhã, khởi các luyện hóa xảo kiến bao đời, rồi buộc ràng tâm đó mà gọi là huyền diệu và chấp vào không xả. Đó chính là bóng ảnh của thần thức và là cội gốc vọng kiến phân biệt, cũng gọi là kiến chấp, khác biệt với vọng tưởng thô phù khi trước. Xong, sanh diệt vi tế vẫn còn trôi chảy, cũng gọi là tri chướng, chính là ngăn ngại chánh tri kiến. Người nào nhận lầm đó là chân thật, bèn khởi ba loại kiến chấp điên cuồng, phải nên bỏ đi. Thứ đến, không thể đem tâm chờ ngộ, chân tâm vi diệu tròn đầy, xưa nay vốn không có mong chờ. Nhưng vì vọng tưởng kết tụ, khiến tâm cảnh căng trần đổi đại, nên khởi mê hoặc tạo nghiệp. Nay người tu hành, chỉ nên nhất niệm xả bỏ thân tâm thế giới, đơn độc đề khởi niệm này hướng về phía trước. Cần thiết là chẳng màng ngộ hay không ngộ, chỉ lo là niệm niệm bước bước chưa vững được. Công phu mới đến nơi đến chốn, thì tự nhiên sẽ thấy bản lai diện mục, sao còn tính toán chi. Dùng tâm mong đợi ngộ, tức nó là gốc rễ của sanh tử, đợi đến cùng kiếp cũng không thể ngộ. Thế nên không thể mong đợi chân tâm mà bảo rằng sẽ có. Tâm mong đợi nếu không từ thì dễ dàng sanh mỏi mệt chán chường, và đa phần trở thành thối đọa. Ví như tìm vật mà không thấy thì khởi tâm muốn nghỉ ngơi. Lại nữa, không thể hy vọng mong cầu diệu quả, vọng tâm sanh diệt, nhưng là thể tánh chân thật của Như Lai. Ngày nay sống trong mê muội, khiến thần thông diệu dụng của chư Phật biến thành vọng tưởng tình lự và tri kiến phân biệt. Đem pháp thân chân thật thanh tịnh biến thành chất nghiệp sanh tử, đem cõi thanh tịnh vi diệu biến thành cảnh giới sáu trần. Dụng công hôm nay nếu một niệm đốn ngộ tự tâm, thì như cái lưu đỏ hồng chảy tan thành muôn hình tượng. Thân tâm thế giới vốn là thể tánh chân thật của Như Lai, vọng tưởng tình lự vốn là thần thông diệu dụng, thay danh chứ không đổi thể. Đại sư Vĩnh Gia bảo, vô minh thập tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Liễu ngộ được pháp môn này thì việc chấp xả đều mất, tấm vui mừng chán chường đều ngừng, bước chân đến mọi nơi đều là cõi tịnh độ hoa tàn, tấm tâm đều là Di Lặc hạ sanh. Vọng tâm vừa cầu diệu quả, trong ngoài tức tâm hy vọng mong cầu, thì đó là cội rễ của sanh tử, làm chướng ngại chánh tri kiến. Càng cầu càng đi xa, nên lực mong cầu mỏi mệt, bèn sanh tâm chán chường.